Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 11 năm 2011, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Martin Kim với tựa đề Đời sống mật thiết với Chúa qua lời thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Xin chào ngày Sa-bát, Hội Thánh.
Very good to be here.
Rất mừng là tôi có mịp mà ở cùng với quý vị sáng hôm nay.
They say that Christians ought to be the happiest people in the world.
Người ta nói là Cơ Đốc nhân là những người và vui vẻ nhất ở trên trần gian.
Are you really happy today?
Quý vị có vui vẻ hôm nay không?
Yeah. Amen. All right, I'm so glad so many of you are here this morning.
Rất mừng là tôi thấy quý vị rất nhiều người có mặt ở đây sáng hôm nay.
I have a burden to share this message that I'll be presenting this morning.
Và tôi có tấm lòng rất khao khát muốn chia sẻ cái sứ mạng sáng nay cùng với quý vị.
How many of you feel like you are making so little progress in your Christian experience?
Quý vị có bao giờ mà thấy rằng đời sống tâm linh của mình sao nó chậm phát triển quá không?
You feel like you're going two steps forward and then three steps back.
Và đôi khi chúng ta thấy cảm giác chúng ta đi hai bước lên mà chúng một bước lên mà lùi xuống lại nữa.
And two steps forward and three steps back.
Và đi hai bước tới nữa lùi ba bước nữa.
And in your Christian experience, there is so much of frustration, despair, and defeat.
Và trong cái đời sống tâm linh chúng ta muốn trao dồi, có những lúc chúng ta gặp gian nan và chúng ta thấy thối lui.
And there is so little victory and so little peace and joy.
Và chúng ta thấy không có được chiến thắng qua những cái điều mà chúng ta cần muốn và thấy không có sự vui mừng trong cuộc sống.
If that has been your experience, if this message is for you.
Mà nếu đó là cái tình trạng của quý vị thì sứ mạng ngày hôm nay thật sự là cho quý vị.
Secondly.
Điều thứ hai.
How many of you feel like that your relationship with Christ is non-existent?
Có bao giờ chúng ta cảm giác là đời sống tâm linh mật thiết giữa mình với Chúa thật sự nó không có gì hết?
I heard a pastor talking about the Christian experience.
Tôi nghe một mục sư kể về cái đời sống kinh nghiệm với Chúa.
And he said sometimes you just have to fake it till you make it.
Đôi khi chúng ta giả bộ bên ngoài để giống như là chúng ta là người có đức tin linh.
And you've been faking it and faking it.
Và đôi khi cũng giả hình điều đó nó làm chúng ta mệt mỏi.
But the problem is you have been faking it all your life.
Đôi khi cả cái đời sống mình chúng ta có thể mà giả dối điều đó.
If this is your experience, this message is for you.
Và nếu điều đó xảy ra đời sống cho quý vị thì sứ mạng ngày hôm nay chính cho quý vị.
And thirdly,
và điều thứ ba,
if you want a deeper, more intimate, more powerful experience with God, this is for you.
Mà nếu quý vị muốn có đời sống tâm linh hay là một cái đời sống mật thiết với Chúa muốn trao dồi hàng ngày, hôm nay là cái sứ mạng đặc biệt cho quý vị.
Let's begin with the word of prayer.
Chúng ta hãy bắt đầu với lời cầu nguyện.
Dear Lord, I thank you for drawing us all here to this place by your love.
Cảm tạ Chúa qua tình thương của Ngài đã kêu gọi chúng con đến hội thánh hôm nay.
Lord, I know that you have so much more in store for us than what we are experiencing.
Chúng con biết rằng Ngài sẽ tha thiết muốn ban phước chúng con những gì mà chúng con cần thiết.
And I just pray that your Holy Spirit would minister in a very powerful way to our hearts and minds.
Và chúng con cần Đức Thánh Linh để giúp đỡ chúng con hiểu biết trong trọng tâm chúng con cũng như là trí tuệ chúng con.
Lord, we don't want to just hear, but we want to be doers of your word.
Chúng con không muốn chỉ nghe mà thôi, mà chúng con muốn làm theo những gì Chúa dạy.
Through the message that is shared this morning, we pray that you would bless our lives richly.
Qua sứ mạng sáng hôm nay, xin Chúa ban phước cho đời sống chúng con.
Pray this in Jesus' name.
Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời.
Amen.
Danh Đức Giêsu Christ. Amen.
About 4 weeks ago, I got an email.
4 tuần trước tôi có nhận được cái email.
I want to share this email with you.
Và tôi muốn chia sẻ điều này đến cho quý vị.
Hi Martin and Leanna. Leanna is my wife.
Tôi nói là thưa Martin và Leanna.
I've been meaning to write to you for 2 weeks now.
Cả 2 tuần nay tôi muốn thật sự muốn viết cho anh.
I know you go around preaching and teaching about prayer.
Tôi biết là anh đi nơi này nơi nọ để giảng và nói về cầu nguyện.
And it's so wonderful, but do you also teach about fasting and prayer?
Nhưng mà anh có chỉ cho người khác biết cái cách mà kiêng ăn không?
A few weeks ago, I walked into my church and on the bookshelf, I found a book.
Và vài tuần trước tôi đã đến một nhà thờ và thấy một cái tủ sách, thì tôi thấy một cái cuốn sách.
And I started reading it, I was so inspired.
Và cuốn sách nói về vấn đề kiêng ăn và tôi thấy rất cảm mến cuốn sách này.
The title of the book is Fasting by Pastor Franklin Jensen.
Và đây là viết bởi một người tác giả, Franklin Jensen, nói về vấn đề kiêng ăn.
Now, Jensen Franklin is a Sunday church pastor of a mega church in Georgia with over 10,000 members.
Và nhà thờ của ông ở Georgia hơn 10,000 tín đồ.
This book is not only inspiring, but it's amazing.
Cuốn sách này không phải là thúc giục tôi mà nhưng mà đặc biệt quà của cuốn sách này.
When Pastor Franklin and his brother were young, they would preach and fast, and God would open up doors all over the world for them.
Và khi còn trẻ, anh và người em hoặc người anh kiêng ăn cầu nguyện và giảng thì Chúa đã ban phước không phải nhà thờ đó mà các nơi trên thế giới này.
And at the beginning of each year, he will fast for 21 days.
Và đầu năm, mỗi đầu năm bắt đầu một cái chương trình gì mới đó thì lúc nào cũng kiêng ăn 21 ngày.
God was blessing him so much that he started inviting all of his 10,000 members to join him in fasting and praying.
Và Chúa đã ban phước quá nhiều tới nỗi kêu gọi 10,000 tín đồ để đến kiêng ăn và cầu nguyện.
He does this each year and the members see amazing blessings.
Và ông đã làm đây hàng năm và tín đồ thấy cái sự mầu nhiệm của Chúa.
There were so many amazing stories in the book.
Quá nhiều câu chuyện rất hay ở trong cuốn sách này.
People were experiencing physical, mental, emotional and spiritual healing.
Và một người thấy sự bình an hay được sự phục hồi qua tâm trí hay là cơ thể hay đời sống.
And there were stories about how God was getting people out of serious debt.
Và thấy rằng Chúa đã mở đường để có thể mà giải thoát cái sự nợ nần đó.
There's a story about a single mom with a child that has leukemia.
Có câu chuyện của một người mẹ của người con là bị ung thư máu.
And she fasts and prays for 21 days and the leukemia is gone.
Và cầu nguyện kiêng ăn 21 ngày thì ung thư máu của đứa bé đã rút ra khỏi.
After I read the book, I was so inspired that I decided to fast for 21 days.
Và sau đó tôi thấy được động lòng, tôi bắt đầu bắt chước kiêng ăn 21 ngày.
And today is my 18th day of my Daniel's fast.
Và đây là ngày hôm nay là ngày 18 mà tôi kiêng ăn theo phương pháp của Daniel.
The Daniel fast is where you just eat fruits and vegetables.
Và cái vấn đề mà Daniel mà kiêng ăn là chỉ ăn trái cây và rau cải mà thôi.
Fruits and vegetables.
Chỉ rau cải mà trái cây thôi, quý vị thấy ngon không?
She says you should really read the book. It's an eye opener.
Nói rằng cái cô đó nói rằng tôi phải nên đọc cuốn sách đó, nó mở mắt cho tôi thấy.
My parents were amazed at how God was answering my prayers.
Và thấy rằng là cha mẹ tôi thấy rằng là ngạc nhiên là Chúa đã kết giống như trả lời cầu nguyện mà của cô ấy.
And so my parents started to fast for 21 days.
Và cha mẹ cũng bắt đầu kiêng ăn luôn.
They are 1 week behind me.
Một tuần lễ sau tôi.
But God has been pouring out His blessings upon our family.
Và Chúa, tôi thấy rằng Chúa ban phước rất nhiều khi mà chúng ta làm điều đó.
We're not just talking about spiritual and physical blessings.
Chúng ta không phải nói về vấn đề sống tâm linh hoặc là thể xác chúng ta thôi.
But financial blessings too.
Và vấn đề tài chính nữa.
How many of you need a financial blessing?
Quý vị có thật sự khăn về vấn đề tài chính không?
And we've been praying for relatives who left God.
Và chúng ta cầu nguyện để giao cho Chúa.
These people would never come back to God because we've been praying for years for them.
Chúng ta cầu nguyện hàng xóm chúng ta, bà con chúng ta làm sao mà họ trở về Chúa, chúng ta cầu nguyện rất nhiều năm.
But just 2 days ago, one of our relatives called for this reason.
Chỉ có 2 ngày trước là một người bà con kêu gọi là muốn tiếp Chúa.
I shared this with a few friends of mine who are my age.
Tôi chia sẻ những người khác bạn đồng cùng lứa tuổi tôi.
These are young people in their late 20s.
Đây là những người bạn của những tuổi 20 trở lên.
They have started fasting and God has been answering prayers that they've been praying for many years.
Và bắt đầu họ kiêng ăn và cầu nguyện và thấy Chúa mở lời mà mở đường về và trả lời cầu nguyện của họ đã rất nhiều năm họ đã tha thiết.
I wanted to share this with you.
Tôi muốn chia sẻ điều này đến với quý vị.
Because I really think that in the last days the only way for God's Holy Spirit to be poured out is if our people pray and fast.
Tôi tin rằng trong ngày thời kỳ cuối cùng, nếu mà chúng ta muốn Chúa ban phước, chúng ta cần phải kiêng ăn cầu nguyện.
Praying and fasting go together hand in hand.
Cầu nguyện và kiêng ăn nó gắn liền với nhau.
His book makes complete sense. He goes over verse after verse from the Bible why we must fast and pray.
Và cái cuốn kinh cuốn sách này nó rất hữu ích, nó liên tục tất cả những câu chuyện từ Kinh Thánh nói về vấn đề cai ngàn cầu nguyện.
It's been such a blessing.
Đó là đầy ơn phước khi tôi đọc.
I just want to share this because I thought you may be interested in looking into it.
Tôi muốn chia sẻ điều này tại vì có thể quý vị muốn điều đó xảy ra đời sống quý vị để quý vị đọc.
Thank you.
Cảm ơn.
And so sorry if you already knew about the book.
Tôi xin lỗi nếu quý vị đã biết cuốn sách đó rồi.
Well, 11 months ago in December.
11 tháng trước trong tháng 12.
I was at the South Bend Regional Airport.
Tôi đã tại cái phi trường South Bend, Indiana.
Our airplane was delayed 2 hours.
Và tôi phải ngồi đó chờ đợi cả 2 tiếng đồng hồ.
My wife went to the bookstore.
Và vợ tôi đã tới cái tiệm sách.
She was reading this book.
Và cô đã đọc cuốn sách này.
It's a New York Times bestseller.
Và nói rằng đây là cuốn sách mà bán chạy nhất ở trong
so I started
New
reading
York Times.
It.
Và bắt đầu tôi đọc.
And then we had to get on our plane.
Và sau đó tôi phải đi tới một phi trường lên máy bay.
So I bought the book.
Và tôi phải mua lại là mua cuốn sách đó.
And on my flight, I had 2 flights to Seattle, and there's a layover. I read the whole book.
Và khi mà tôi đi đến phi trường khác phải đợi 2 tiếng đồng hồ mới tới qua Seattle vân vân, tôi đọc hết cuốn sách.
And I said, this is amazing.
Tôi nói cuốn sách này quá đặc biệt.
God, I want to fast.
Thật sự qua cuốn sách đó tôi muốn thật sự kiên nhẫn.
But I can't fast.
Và tôi không biết cách kiên nhẫn, tôi không kiên nhẫn được.
You see, Pastor Vin is nice and big. He can fast.
Thấy ông này ông bự. Ông có thể mà dư nên không có thể ông kiêng ăn được.
But me, I can't afford to fast.
Tôi không có thể mà kiêng ăn được.
I'm already underweight.
Tôi quá dưới cái chất lượng của tôi rất nặng.
But I said I want to experience these blessings.
Nhưng mà tôi muốn có cái kinh nghiệm đó.
I said, God, show me if you want me to fast.
Chỉ cho tôi làm sao cách kiêng ăn.
The next day, I'm reading my Bible for morning devotions.
Và bắt đầu đó tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh và cái phần dưỡng linh.
And I'm on a Bible reading plan that allows me to read from 4 different places in the Bible.
Và trong cái chương trình mà đọc Kinh Thánh thì giúp đỡ cho tôi đọc 4 phần khác nhau trong một ngày.
The one story that I read in the gospel, do you know what that story is about?
Cái câu chuyện ở trong sách bốn sách phân quý vị có câu chuyện mà tôi muốn đọc như thế nào?
It's a story where Jesus says this kind cannot come out but by prayer and fasting.
Nói rằng các ngươi không được phạm lạ này được nếu các ngươi không kiêng ăn và cầu nguyện.
And I knew God was speaking to me.
Và tôi biết rằng Chúa muốn nói chuyện tôi qua điều đó.
So I began praying every and fasting every now and then, maybe once a week.
Và bắt đầu có thể kiêng ăn có thể một lần một tuần.
But now God was telling me, I want you to take this to a higher level.
Và tôi biết rằng Chúa kêu gọi tôi hãy đặt điều đó đi tới cái mức độ cao hơn nữa.
So I got this email on Saturday, and then on Sunday, my wife and I called her.
Và khi mà tôi nhận cái email này mới thứ bảy và chủ nhật chúng tôi gọi đến cô ấy.
And I shared with her, I already got this book.
Tôi nói rằng tôi đã có cuốn sách mà cô đã nói.
Do you know what she said to me?
Biết cô nói gì không?
She said, "You knew and you didn't tell me."
Nói là anh biết mà anh không cho tôi biết sao?
Do you know that in the last days, a lot of people are going to come to us and they're going to say, "You knew, and you didn't tell us."
Trong thời cuối cùng, quý vị, chuyện nó xảy ra, người ta sẽ đến chúng ta nói rằng, tại sao chúng ta biết mà chúng ta không chia sẻ cho họ?
She wished she would have known about this book because this 21 day fast helped her to grow so much spiritually.
Cô nói cô biết, tôi muốn từ lâu biết được cuốn sách này để đời sống tâm linh của cô được trao dồi rất cao.
And she wished she could have started this a year ago.
Và cô nói cũng muốn bắt đầu cái này cả năm trước rồi.
Now I don't ever want anybody to come to me and say you knew.
Tôi không muốn ai đến tôi nói rằng tôi đã biết.
So this morning.
Và ngày hôm nay.
I want to tell you what I know about fasting.
Tôi đã nói cho quý vị về vấn đề kiêng ăn cầu nguyện rồi.
Is that okay?
Được quý vị.
You know the Bible actually says a lot about fasting.
Kinh Thánh nói nhiều về vấn đề mà kiêng ăn, quý vị biết không?
The Bible mentions fasting more than it mentions the important subject of baptism.
Quý vị, trong Kinh Thánh nói về vấn đề kiêng ăn còn nhiều hơn nói về vấn đề phép báp têm.
In the greatest sermon Jesus ever preached.
Và cái bài giảng mà quý trọng nhất mà Chúa đã từng giảng.
Jesus mentions fasting. Did you know that?
Và Chúa đã nói về vấn đề kiêng ăn. Quý vị biết điều đó không?
Turn with me. Let's begin in Matthew chapter 6.
Và quý vị chúng ta xem lại trong sách Matthew đoạn 6.
Matthew chapter 6 verse 1. Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them, otherwise you have no reward from them from your Father in heaven.
Và câu đoạn 6 câu số 1 nói rằng hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.
Verse 2.
Câu số 2.
Therefore, if you do a charitable deed. If you do a charitable deed. Is that what it says?
Vậy nếu khi bố thí, quý vị thấy sao?
Okay, it does not say if, but it says when you do a charitable deed.
Nó là chừng nào, không nói là nó có thể, nhưng mà nó chừng nào khi các người làm điều đó.
Because giving is not an option for the Christian.
Chúng ta dâng hiến là hay là chúng ta cho không phải là một cái điều lựa chọn.
Amen.
Có phải không? Không.
Well, let's go on. Let's go to verse number 5.
Câu số 5.
And it says, and when you pray, you should not be like the hypocrites.
Chứ này, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình.
It does not say, and if you pray.
Cái câu này nó không nói là nếu mà chừng nào mà các ngươi cầu nguyện.
So Jesus talks about giving and Jesus talks about praying.
Chứ nói rằng khi mà chúng ta dâng hiến và chúng ta cầu nguyện.
Isn't it a blessing to give and to pray?
Quý vị thấy không? Có phải là có phước mà chúng ta có thể mà dâng hiến và chúng ta cầu nguyện không?
As followers of Jesus, we should do as Jesus did.
Nếu mà chúng ta thật sự là môn đồ của Chúa thì chúng ta làm những gì mà Chúa đã làm.
Do you know what Jesus talks about next?
Quý vị biết Chúa nói gì, điều gì kế tiếp không?
Verse 16.
Câu số 16.
Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites.
Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình.
Aren't you glad it doesn't say if you fast, but when you fast?
Có phải là nói là khi nào mà chúng ta cầu nguyện không? Nó không. Chứ nó chừng nào chúng ta cầu nguyện.
You would expect any normal person to breathe, eat and sleep.
Một người bình thường, chúng ta biết chúng ta cần phải thở, ăn và ngủ.
Amen.
Phải không?
And you would expect any normal follower of Jesus to give and to pray and to fast.
Và một người bình thường như vậy nữa, thì một người Cơ Đốc nhân là cần sao? Là phải dâng hiến, cầu nguyện và kiêng ăn.
So when's the last time you fasted?
Chừng nào mà ngày của đã quý vị có đã kiêng ăn? Lúc nào?
When's the last time? No, not dieting or starving. When's the last time you fasted?
Không phải kiêng ăn để sụp cân, không phải.
Now, when's the last time you heard a sermon about fasting?
Có khi nào mà quý vị nghe bài giảng nói về vấn đề mà kiêng ăn cầu nguyện không?
Jesus, our example.
Chúa Giêsu
began his ministry with 40 days of prayer and fasting.
Và bắt đầu cuộc hành trình của Chúa là bắt đầu 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện.
In Matthew chapter 4 verse 2 it says, and when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry.
Và chúng ta thấy rằng khi mà ở trong sách Matthew phần 4 nói rằng sau khi mà kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, Chúa bắt đầu đói bụng.
Is the projector hooked up? Do you believe that God answers prayers?
Quý vị nghĩ Chúa trả lời cầu nguyện của chúng ta không?
Please pray for my computer right now.
Quý vị cầu nguyện cho cái máy computer của tôi.
Amen. God answers Amen. Prayers.
Chúa đã trả lời cầu nguyện.
And when he fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry.
Ngài đã đói bụng sau khi kiêng ăn và cầu nguyện.
You know, I would think it's enough for Jesus just to come from heaven to this earth.
Quý vị nghĩ Chúa đi từ trên trời mà xuống trần gian này.
But it begins his ministry with 40 days of fasting.
Nhưng mà bắt đầu trước khi mà mục vụ của Ngài, Ngài bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện.
In Desire of Ages it says by fasting and prayer he was to brace himself for the bloodstained path he must travel.
Và khi mà kiêng ăn cầu nguyện, Ngài thấy được cái hình tượng là Ngài thấy được rõ ràng là Ngài sẽ chịu khổ và chết ở trên đoạn đường đó.
Did you know that the apostle Paul fasted often?
Quý vị biết là sứ đồ Phao-lô thường xuyên kiêng ăn không?
In 2 Corinthians chapter 11, he talks about the sufferings he has gone through for Christ.
Và nói vấn đề mà ngài chịu khổ, người chịu khổ để theo Chúa.
And he says in verse 27, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
Khi mà lo lắng, hay là thiếu thốn, hay là đói khát, thì thường xuyên là kiêng ăn.
Besides the other things what comes upon me daily, my deep concern for all the churches.
Và đó là cái điều rất quan tâm với ông, là muốn tất cả hội thánh đã làm được điều đó.
John Wesley was a great man of God.
John Wesley là một người thật sự
This man spent a minimum of 2 hours on his knees in prayer every day.
Và ông John Wesley dành mỗi ngày ít nhất hai tiếng đồng hồ cùng với Chúa.
He changed the nation of England through his prayers.
Và thay đổi cả cái vương quốc bên Anh vì vấn đề cầu nguyện.
He has said the man who never fasts is no more in the way to heaven than the man who never prays.
Một người mà không kiêng ăn thì chẳng khác gì một người mà không cầu nguyện.
Are you serious about going to heaven?
Quý vị thật sự muốn vào thiên quốc không?
Is praying important?
Cầu nguyện có điều quan trọng không?
Is it also important that the followers of Jesus fast?
Và đúng là cái người mà theo Chúa cũng phải là kiêng ăn không?
Many of the great reformers were all into fasting.
Và tất cả những người mà cấp lãnh đạo xưa kia đều kiêng ăn.
John Knox.
Và ông John Knox.
John Calvin.
Ông John Calvin.
Martin Luther.
Martin Luther.
Martin Luther would fast one day a week.
Và Martin Luther kiêng ăn một ngày trong một tuần.
And he would pray 3 hours a day.
Và mỗi ngày cầu nguyện 3 tiếng đồng hồ.
But besides that, he fasted so much that many people criticized him for fasting too much.
Và ông kiêng ăn quá nhiều lần, chúng ta nói khi mà tín đồ của ông đã than phiền nó tại sao ông kiêng ăn quá nhiều.
But Martin Luther impacted the whole evangelical church.
Và ông đã ảnh hưởng tất cả cái giáo phái Tin Lành.
And he impacted the world for God.
Và ảnh hưởng một con đường đến Chúa.
Through his prayers, fasting and holy boldness.
Và kiêng ăn và cầu nguyện và đời sống thánh khiết.
Doesn't that inspire you to want to fast?
Có phải cái đó giúp đỡ chúng ta muốn tới kiêng ăn không?
Okay, friends, earlier this morning I said we're all missionaries, amen.
Sáng nay tôi chia sẻ tất cả chúng ta là nhà truyền giáo.
We're all missionaries or a mission field.
Tất cả chúng ta là giáo sĩ.
All the great preachers in history.
Tất cả những mục sư nổi tiếng ở trong quá khứ.
All the great missionaries and all the great reformers were all into praying and fasting.
Và tất cả những giáo sĩ, các nhà lãnh đạo lúc nào cũng biết kiêng ăn và cầu nguyện.
Do you know what makes the difference between a missionary and a great missionary?
A missionary what?
And a great missionary.
Oh. Một người mà giáo sĩ tầm thường với một người giáo sĩ vĩ đại khác biệt chỗ nào?
All the great missionaries were really men and women of prayer and fasting.
Và những người mà giáo sĩ vĩ đại là lúc nào cũng nghĩ đến kiêng ăn cầu nguyện.
So Jesus is going to come soon. We only have a little time left.
Chúa Giêsu sẽ gần trở lại rồi, chúng ta chỉ có thời gian ngắn mà thôi.
Once we get to heaven, we're not going to pray again.
Khi mà chúng ta lên thiên đàng rồi, chúng ta sẽ không cầu nguyện nữa.
Once we get to heaven, there's no more soul winning.
Lên thiên đàng rồi, chúng ta không cần vấn đề mà cứu linh nữa.
But in the little time that we left, what do you want to do?
Nhưng mà thời gian ngắn nữa còn lại, quý vị muốn làm điều gì?
Do you just want to be just a missionary?
Chúng ta muốn một cái người giáo sĩ tầm thường không?
Or do you want to be all you can be for God's glory?
Hay là quý vị muốn làm một cái điều gì đặc biệt cho Đức Chúa Trời, vinh hiển cho Đức Chúa Trời?
Amen.
Nói amen không? Yeah.
Let's look at a story in Matthew chapter 17, verses 14 through 21.
Chúng ta hãy lật tới câu chuyện ở trong sách Matthew đoạn 17, câu 14 đến câu 21.
Okay, Jesus has just come down from the Mount of Transfiguration with his 3 disciples.
Và Đức Giêsu mới từ trên núi trở lại cùng với ma môn đồ của Ngài.
Let's pick the story up in verse 14.
Và bắt đầu câu chuyện câu số 14.
And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely, for he often falls into the fire and often into the water.
Và nói khi Đức Giêsu và môn đồ đến trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quỳ trước mặt Ngài, xin thưa rằng, lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, và nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước.
Can you imagine how this father feels because his son is an epileptic and often falls into the fire?
Quý vị thấy người cha mà thấy người con mà điên khùng như vậy và lọt xuống nước hoặc là té vào lửa không?
This father is desperately seeking healing for his son.
Người cha thật sự khao khát làm sao mà Chúa ban phước cho người con này được phục hồi lại.
Verse 16 says, so I brought him to your disciples, but they could not cure him.
Và tôi đem đến cho nó, câu số 16, cho Chúa, nhưng chữa không được.
Now isn't that sad?
Quý vị thấy buồn không?
I thought your disciples could do something for my son, but they could not.
Tôi tưởng là môn đồ của Chúa có thể làm những cái điều vĩ đại giống như Chúa làm, nhưng mà họ làm không được.
Why did the father bring his son to these disciples?
Và tại sao mà người cha đó chỉ đưa những người con tới môn đồ của Chúa thôi mà thôi?
Were they able to cast out evil spirits?
Họ có thể mà phán mà quỷ dữ lìa khỏi người đó không?
Yes.
có thể làm điều đó.
In Matthew chapter 10 verse 1 it says that Jesus gave them power over unclean spirits.
Ở trong đoạn 10 câu 1 nói rằng Chúa Giêsu cho họ quyền lực làm điều đó.
But here they failed.
Nhưng mà ở điều này họ thất bại.
In Desire of Ages it says that the disciples tried to cast out the spirit but the demon mocked them with a fresh display of power.
Và khi mà trong cái sách mà Desire of Ages của bà Angie White nói rằng khi mà môn đồ tìm cách mà đuổi quỷ thì quỷ bắt đầu nó mới nói nghịch rằng các ngươi không làm được điều đó.
The disciples couldn't understand what was happening.
Rồi môn đồ không biết tại sao mà đuổi quỷ không được.
And they felt that they were bringing dishonor upon their master.
Và nghĩ rằng nếu mà mình môn đồ, họ nghĩ là môn đồ của Chúa mà không làm được điều quỷ thì thật sự là thầy của mình là yếu quá.
In your Christian experience, are there times where you feel like you are not able to live up to the message that you preach?
Có bao giờ mà trong đời sống của quý vị không sống theo cái sứ mạng quý vị giảng không?
Are there times where you feel like you dishonor Jesus Christ by the way you live?
Có bao giờ mà chúng ta cảm giác là chúng ta qua cái cuộc sống chúng ta không có làm vinh hiển danh Chúa không?
Let's read verse 17.
Câu số 17 ở trong đoạn 17 của
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me.
Câu số 17 rằng Đức Giêsu đáp rằng, hỡi dòng dõi kia, tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta.
And Jesus rebuked the demon and it came out of him and the child was cured from that very hour.
Rồi Đức Giêsu quả trách quỷ, quỷ liền rời khỏi đứa trẻ và từ đó đứa trẻ được lành.
Then the disciples came to Jesus privately and said to him, "Why could we not cast it out?"
Và môn đồ mới thắc mắc nói rằng môn đồ bèn đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng vì cớ gì chúng ta không đuổi quỷ ấy được?
So Jesus said to them, "Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move, and nothing will be impossible for you."
Và Ngài đáp rằng ấy là tại các ngươi có đức tin, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng hỡi dời đây qua đó, thì nó liền dời qua và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.
Now, why did the disciples have unbelief? Because weren't they successful in the past?
Và tại sao họ không tin lúc này? Có phải là họ đã thành công trong quá khứ không?
Well, Ellen White tells us why.
Bà Ellen White đã nói chúng ta cách trả lời tại sao.
When Jesus shared with him about his death, they were very sad.
Và khi mà Đức Chúa chia sẻ về vấn đề cái sự chết của Chúa, thì môn đồ rất buồn rầu.
And then when Jesus took three of his disciples up to the mountain and left everybody behind, they were jealous.
Và khi mà Đức Giêsu dẫn ba môn đồ kia cùng với Chúa lên núi thì những môn đồ còn lại thì họ bắt đầu ganh tị.
During this time instead of meditating on God's word and praying, they were focusing on their personal problems.
Vấn đề mà không lẽ trong lúc này họ nên vấn đề mà cầu nguyện, tĩnh tâm, nghĩ đến cái đời sống của họ hơn là ganh tị trong những anh em.
And they were in the state of darkness when they faced this conflict with the enemy.
Và họ ở trong cái bầu không khí đen tối trước khi mà họ đối diện cái làm phép lạ này.
That's why they struggled with unbelief.
Cho nên họ mất cái niềm tin vì họ chú ý vào cái vấn đề trong cuộc sống của mình.
Verse 21, however, this kind does not go out except by prayer and fasting.
Câu số mấy?
Verse 21.
Thì điều này làm không được nếu mà không có kiên ăn và cầu nguyện.
Friends, there are times where we need to pray and fast.
Có những lúc chúng ta cần phải kiên ăn cầu nguyện.
Is there a sin that you have been struggling and struggling and struggling with that you cannot get victory over?
Ở đôi khi mỗi ngày chúng ta cố gắng mà chúng ta không có thể mà vượt qua phải không?
Is there an addiction that controls your life that you cannot find freedom from?
Có những lúc mà chúng ta bị nghiện bất cứ một điều gì đó làm chúng ta không có thể mà tự tin không?
Or is there a prayer that you need to get through to heaven because you believe it's God's will, but the prayer is not being answered?
Và rồi khi đức tin của chúng ta với cái lời cầu nguyện chúng ta mới đi thẳng lên trời, nhưng mà cảm giác không có được trả lời không?
Then you need to pray and fast.
Nếu chúng ta thấy điều đó, chúng ta trả lời kinh thánh hay kiên ăn và cầu nguyện.
There are times when we need to pray and fast.
Và những lúc chúng ta cần phải kiên ăn và cầu nguyện.
Let me share with you a definition of fasting from Fawcett's Bible Dictionary.
Tôi muốn cho quý vị thấy cái định nghĩa của chữ fasting, chữ kiêng ăn.
Fasting is the laying aside of food for a period of time when the believer is seeking to know God in a deeper experience.
Fasting là trong lúc chúng ta để riêng ra những đồ ăn và cái thời gian chúng ta tìm kiếm đến Chúa để có một cái kinh nghiệm sâu sắc hơn.
It is to be done as an act before God in the privacy of one's own pursuit of God.
Và đó là có thể làm được trước Đức Chúa Trời khi mà chúng ta dành thời giờ riêng để tìm đến Chúa.
Fasting is to be done with the object of seeking God to know God in a deeper experience.
Kiêng ăn là chúng ta có thể làm với cái mục tiêu là tìm cái đến Chúa để có một cái kinh nghiệm sâu sắc.
Fasting relates to a time of confession.
Và trong cái thời gian kiêng ăn đó có liên quan đến cái khi mà chúng ta cần phải
xin Chúa xưng tội. In the Old Testament, whenever there was a call to repentance, the people would fast and mourn and weep.
Và có khi mà trong Kinh Thánh chúng ta thấy được những cái câu chuyện nói rằng khi mà chúng ta xưng tội mình thường liên quan đến vấn đề kiêng ăn cầu nguyện.
Fasting can be a time of seeking a deeper prayer experience and drawing near to God in prevailing prayer.
Và khi mà chúng ta kiêng ăn đó liên quan đến vấn đề mà cầu nguyện làm cho chúng ta càng ngày càng gũi với Chúa hơn.
If you have a weak prayer life, fasting will strengthen and deepen your prayer experience.
Nhưng mà đời sống tâm linh chúng ta kèm với cái sự kiêng ăn và cầu nguyện thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ gần gũi với Chúa hơn.
The early church often fasted and seeking God's will for leadership in the local church.
Và ở trong hội thánh ban đầu thường kiêng ăn để Chúa hướng dẫn cho các lãnh đạo trong các hội thánh đó.
When the early church wanted to know the mind of God, there was a time of prayer and fasting.
Khi mà muốn biết được cái chiều hướng của Chúa cho các hội thánh của mình thì họ kiêng ăn và cầu nguyện.
Franklin Zennison is the pastor of the megachurch.
Và ông Franklin Zennison là trong mục sư đã Chúa ban phước cho thánh lớn mạnh.
I liked what he said in a sermon about fasting.
Và tôi rất mừng ông nói một cái câu rất hay nói về kiêng ăn.
Fasting doesn't make you superior or more spiritual.
Kiêng ăn không phải làm chúng ta cao cả hơn hay đời sống chúng ta cao hơn.
So if you are fasting, please avoid thinking that you are better.
Khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta không có nghĩ đến là chúng ta cao hơn người khác hay là giỏi hơn người khác.
Fasting breaks you down so you can become a vessel that God can touch with His presence and anointing.
Khi mà chúng ta kiêng ăn là hạ mình tột độ để Chúa có thể làm việc qua chúng ta.
You see, God is wanting to fill us with His Spirit.
Chúa muốn ban phước đầy dẫy Đức Thánh Linh cho chúng ta.
But He can't do that until we are empty.
Chúa không thể làm điều đó khi mà chúng ta đời chúng ta trống rỗng giao hết cho Chúa thì Chúa mới ban phước.
We need to be broken down before God can bless us.
Chúng ta cần phải hạ mình tột độ thì bắt đầu Chúa mới ban phước.
And fasting will break you down.
Khi mà chúng kêu ăn là chúng ta giao hết cho Chúa.
It makes you usable to God.
Và khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta được sử dụng bởi Chúa.
God can't use just anybody.
Chúa không phải là dùng tất cả mọi người.
The Spirit of God cannot cooperate with just anybody. Do you know that?
Không phải Đức Thánh có thể mà làm việc với tất cả mọi người.
In Desire of Ages, it says the heavenly intelligences can cooperate with Him who is not seeking to exalt self but seeking to save souls.
Và Đức Thánh Linh, Chúa không có thể nào mà ban phước Đức Linh cho một cá nhân nào nếu họ trọng tâm của họ không phải là vấn đề cứu linh.
If you are trying to get position in the church and exalt yourself, God can't use you.
Nếu mà chúng ta muốn một cái chức gì trong hội thánh, Chúa không có thể mà ban phước được.
Did you know that if you want to go up, you have to go down?
Nếu quý vị muốn đi lên, chúng ta phải đi xuống trước.
He who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted.
Ai mà mình cắt lên thì Chúa sẽ hạ xuống, ai hạ xuống thì Chúa sẽ nêu lên, nêu lên.
So if you want the highest position in the church,
nếu quý vị muốn giúp đỡ mà làm điều quý giá nhất cho hội thánh,
do you know what you should do?
Quý vị muốn làm gì không?
You should get the vacuum cleaner and start vacuuming.
Bắt đầu đi hút bụi nhà thờ.
And you should go clean the toilets.
Rồi có thể bắt đầu lau chùi cầu tiêu.
Amen.
Phải không?
And humble yourself and let God exalt you.
Hạ mình xuống thì Chúa thật sự sẽ ban phước chúng ta.
It makes you sensitive to the things of the Spirit.
Và làm chúng ta có thể mà để ý được Đức Thánh Linh.
When you fast, when you put away the food, your mind becomes really, really clear.
Và khi chúng ta kiêng ăn thì cái trí tuệ chúng ta thọc thông sáng.
And you become sensitive to the things of the Holy Spirit.
Và chúng ta cảm nhận được cái Đức Thánh Linh và biết được cái thánh ý của Ngài.
All right, I want to share with you Cindy's testimony.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái bài làm chứng này.
Cindy used to be, praise God, she used to be a lukewarm Christian.
Và cô Cindy là một người có thể là hâm nóng, không nóng không lạnh, mà khi mà chia sẻ làm chứng về Chúa.
Jesus said, "I'd rather you be hot or cold, but not lukewarm."
Chắc Đức Thánh Linh kêu tôi nói câu đó. Chúa không muốn cho ta nóng hay lạnh, Chúa tôi muốn chúng tôi không hâm hẩm, một là nóng hay là lạnh mà thôi.
Jesus says, "If you are lukewarm, I will out of my mouth."
Mà nếu mà mình mà hâm hẩm thàm cho muốn ối ra.
Do you know why it's better to be cold than lukewarm?
Quý vị biết không? Thà có thể mà lạnh còn hơn là hâm hẩm không?
Because cold people, they don't misrepresent God.
Và những người mà lạnh, những người không có Chúa, không có làm một điều gì mà mắc xấu danh Chúa.
But the lukewarm people, they make God look really bad.
Và những người mà hâm hẩm làm cho Chúa rất buồn.
So we all want to be a hot Christians, amen?
Chúng ta muốn những cơ đốc nhân là nóng nảy.
Cindy is what I would call a sad Adventist, and good luck translating that one. She was not a good Adventist.
Nói là cũng phải là một người tín đồ có phục lâm tốt.
If her husband would watch 3ABN on Sabbath, no problem.
Nếu mà vợ chồng của cô mà xem cái chương trình 3ABN đài của đạo thì chắc không.
But if he would watch 3ABN during the weekdays, she would persecute him.
Và nếu mà coi chương trình đó mà trong ngày thường thì cổ nói hành tội của ông chồng.
Why are you watching 3ABN? It's not even Sabbath.
Nó là tại sao mà coi chương trình về đạo, nó không phải là ngày Sa-bát mà.
She's a one day Christian a week.
Cô là một người mà theo Chúa chỉ một
Saturday she serves God.
Và ngày thứ bảy là phục vụ Chúa.
And then for 6 days she serves Baal.
Và cái 6 ngày kia là phục vụ thế gian.
Do you know sad Adventists like that?
Quý vị có biết những người có đức phục lâm như thế không?
This is her testimony.
Đây là cái lời làm chứng của cô.
We started this 21-day fasting because we were inspired by our friend Esther's testimony and it has been an eye-opening experience.
Và khi mà tôi đã nghiên cứu về vấn đề kiên nhẫn cầu nguyện 21 ngày, học về câu chuyện của Esther, thì tôi khao khát muốn làm điều đó.
We were surprised to see how so many prophets in the Bible fasted and prayed, and we realized that fasting should be a part of our Christian experience.
Và khi mà đọc điều đó thì cô muốn có kinh nghiệm kiên nhẫn cầu nguyện.
So this is our 10th day and God has been with us in this experience.
Đây là trong ngày 10 ngày đó, trong ngày thứ 10 cô đã có kinh nghiệm điều đó.
When we first started fasting, we thought it would be too difficult.
Và khi mà chúng ta thấy cổ bắt đầu kiên nhẫn, cổ thấy nó hơi khó.
But when we saw how God answered our prayers and how close we got to God, we said we don't want to give up on this experience.
Và khi mà thấy kiên nhẫn cầu nguyện mà thấy gần gũi đến Chúa thì không muốn từ chối cái phương pháp này.
When Esther encouraged me to start fasting, I was really inspired and excited about it.
Khi bắt đầu làm điều này, rất vui mừng để tham gia một cái chương trình kiên nhẫn cầu nguyện này.
And then I thought of some people that I actually hated.
Và có những người không thích cái hoạt động này.
And I thought, do I have to fast for those people too?
Tôi phải kiên nhẫn cầu nguyện cho những người đó sao?
This is so bad. This is so bad, but I didn't know what a sinner I was till this experience.
Tôi không hiểu được cái này cho tới khi mà tôi đã trải qua kinh nghiệm là tôi biết tôi là người tội nhân.
I had always tried to forgive those people who hurt me so terribly, but I was never successful.
Và tôi muốn tìm mọi cách để tha thứ những người mà đã làm hại tôi, nói xấu về tôi, nhưng mà tôi không có thành công.
On the third night of the fast, I realized how bad my sin was of not being able to forgive them, that I cried during my prayer time.
Và trong cái ngày thứ ba đó, khi mà tôi nghiên cầu nguyện để cho Chúa giúp đỡ tôi tha tội, thì từ lúc đó mà Chúa đã ban phước cho tôi, đã bắt đầu mà nóng lòng và bắt đầu khóc lóc.
The next morning, I realized God had put forgiveness in my heart for these people.
Và cái ngày sau đó, Chúa đã đặt trong lòng của tôi cái lòng tha thứ cho những người ấy.
Isn't this amazing?
Quý vị thấy cảm giác như thế nào?
On day two, as we were worried about my husband's dental practice, which was quite slow, the Lord worked a miracle and provided.
Và cái thứ hai mà tôi thấy rằng cái công việc ở trong cái phòng nha sĩ của chồng của tôi nó hơi chậm, thì tôi cầu nguyện.
On day three, the Lord worked another miracle to help us out financially.
Và ngày thứ ba, Chúa đã ban phước cho tài chính của gia đình chúng tôi.
On day five, we received the first offer on our house in Ohio, which we had been wanting to sell for more than one year.
Và cái ngày thứ năm là tôi muốn bán cái nhà cả năm trời mà không được, nhưng mà Chúa đã ban phước nghe lời cầu nguyện của tôi.
For over one year, nobody came by.
Trong vòng năm không ai mua nhà của tôi chúng tôi hết.
They get their first offer.
Nhưng mà trong cái ngày thứ năm tôi kiên ăn cầu nguyện, Chúa đã mở đường có người muốn mua.
And now we're in the process of selling the house.
Và bây giờ chúng tôi đã làm thủ tục để bán nhà.
This fasting is amazing.
Đó, kiên ăn cầu nguyện thật sự là ngạc
nhiên. It totally makes you get closer to God and overcome the distractions in your life.
Và làm cho tôi sốt sắng để theo Chúa hơn là sự ảnh hưởng ở ngoài đời.
I always thought that 3ABN was so boring.
Đôi khi tôi thấy là cái đài 3ABN chắc là nó chán nản.
But ever since fasting, when I'm at home, I love watching 3ABN.
Khi mà sau đó kiêng ăn cầu nguyện, tôi thích cái đài đó bây giờ.
I don't even wonder anymore about what's going on in the world in Hollywood or on TV.
Tôi không muốn tha thiết coi những cái phim ảnh gì mà Hollywood mà ra, tôi muốn coi cái đài của Chúa mà thôi.
Fasting has also changed our taste buds.
Và khi mà kiêng cầu nguyện nó đã thay đổi cái khẩu vị của tôi.
For the first couple of days, I made vegetable soup and it was so yucky that I thought this fasting experience was going to be horrible.
Ngày đầu tiên mà tôi chỉ mà ăn chay mà ăn cái nước súp bằng rau cải không, tôi thấy chán nản cái mùi đó, nhưng mà sau đó tôi thấy tôi thích.
But now we are so used to it.
Và bây giờ đã theo cái phương pháp đó.
That when I eat salad without dressing and when it tastes good, I feel guilty because I think it's supposed to not taste good.
Khi mà bắt đầu tới cái mức mà tôi ăn salad mà không cần cái đồ chan lên đó, mới đầu nghĩ là tốt, nhưng mà về sau này tôi ăn thấy ngon lành, không cần nữa.
Let me share with you what her husband wrote.
Và người chồng của tôi đã viết cái lời này.
Just a few paragraphs.
Chỉ có vài đoạn mà thôi.
Once we started our fasting, the first couple of days was very difficult for me.
Khi mà tôi bắt đầu làm điều này, rất khó khăn cho tôi.
You have no idea how much I love eating noodles and bread.
Và biết rằng tôi rất thích ăn nui và bánh mì.
And since I couldn't eat that stuff, it was a very painful struggle.
Và khi mà do not eat it.
And since I couldn't eat that stuff,
khi
it was
mà không
a painful
ăn được
struggle.
Đó, thì cái đó rất đau buồn, khó chịu cho tôi.
How can we Koreans not eat rice?
Làm sao mà không có người Hàn Quốc mà không ăn cơm được?
Hey, if the Koreans can survive without rice, the Vietnamese can survive without rice. Amen.
Nếu mà sống không cần ăn cơm thì chúng ta có thể sống được.
You can survive without your rice and your pho, okay? Another thing I am very grateful to God is that I'm starting to notice a lot of difference in my wife.
Và tôi thấy rất ngạc nhiên qua cái chương trình kinh nguyện này, thấy ngạc nhiên mà vợ tôi thay đổi.
How many of you husbands would like God to do a makeover on your wife? Listen carefully.
Bao nhiêu người muốn thấy là vợ của mình được thay đổi?
I have always been praying for my wife and for her spiritual growth.
Và lúc nào cũng cầu nguyện cho đời sống tâm linh của vợ tôi.
Now I don't want you to think that I saw myself better than her or anything like that.
Đừng có nghĩ là tôi nghĩ là là tốt hơn vợ của tôi.
Because I have a lot of faults too.
Tôi thật có nhiều điều xấu lắm.
But in our relationship, we had a really light spiritual relationship with each other.
Và trong cái đời sống mà vợ chồng có những cái sự khó khăn.
We would pray together and study the Bible together here and there, but she didn't enjoy it as much as she does now.
Ngày xưa giờ vắt này mà cầu nguyện với nhau hay là học kinh thánh, thấy nó không vui mừng giống như ngày hôm nay.
I sometimes felt like we didn't have that deep. No, she was more into keeping up with fashion and what's going on in the entertainment industry.
Và chưa ngày xưa đó khao khát cái vấn đề mà quần áo hay là những phim ảnh hơn là bây giờ.
By the way, if you want a strong spiritual relationship with your husband,
nếu quý vị có một cái đời sống mật thiết chung với chồng của mình,
you need to really get into God's word and into prayer.
Cần phải cầu nguyện.
If you love shopping and you love entertainment,
nếu mà mình thích đi sắm,
you're not going to experience the oneness that God wants you to experience in your marriage.
Và chúng ta sẽ không thấy vợ chồng nó kết hợp với nhau một điều phải lẽ giống như Chúa ban phước.
I sometimes felt like we didn't have that deep spiritual connection with each other.
Và đôi khi tôi thấy là vợ chồng không có mật thiết với nhau.
But now she is very devoted to reading her Bible every day and praying.
Và bây giờ thấy rằng vợ của tôi thấy là sốt sắng đọc kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày.
One of the things I find most attractive about my wife.
Và ngày hôm nay tôi thấy cái điều tốt của trong vợ của tôi.
I may get up at about 5 in the morning.
Tôi có thể thức dậy 5 giờ sáng.
My wife usually gets up earlier at about 4.
Vợ tôi thức dậy 4 giờ.
And when I come out into the living room, when I see her on her knees kneeling and in prayer, to me that is just one of the most attractive things to me.
Và khi mà tôi thức dậy 5 giờ thấy vợ tôi mà quỳ gối cầu nguyện đọc kinh thánh thì đó là một điều hình ảnh rất đẹp trong đầu của tôi.
There is something so beautiful about a person that has Christ in his or her life.
Có gì rất đặc biệt ở trong một người mà có Chúa trong lòng của mình.
To be honest, I don't think I can do this fasting without her.
Thật sự tôi không làm được điều này kiêng ăn cầu nguyện nếu
she is reading and studying about what we should eat and always reminding me that we need to spend more time with God and in prayer.
Và cô nhắc nhở với tôi vấn đề mà ăn uống một cách tốt lành cũng như là kiêng ăn và cầu nguyện và học kinh thánh.
Sometimes I feel guilty because I don't feel like I'm trying as hard as her to really pray and spend time with God.
Và đôi khi tôi không thấy tôi không làm được hết lòng như vợ của tôi. Tôi cảm giác mặc cảm.
Her whole attitude towards people and life has changed.
Và tất cả mọi điều cái nhìn trong xã hội đều thay đổi.
I know that this is something only the Holy Spirit can do because I tried changing her but it didn't work.
Và tôi biết rằng đây là chỉ có Đức Thánh Linh thôi, tại vì cố nhiều lần muốn thay đổi vợ tôi nhưng mà không có thành công.
I see some of you smiling.
Tôi thấy quý vị có một số cười.
Have you tried to change your spouse?
Quý vị có tìm cách cho đổi vợ mình hay chồng mình không?
You know it doesn't work,
sửa đổi
right?
Không? Chắc không làm được đâu.
But God can do it, amen.
Chúa có thể làm được.
We've been praying together every night and I feel like our spiritual life as a husband and wife have gotten so much better.
Và tôi thấy rằng khi mà chúng tôi làm điều đó thì mỗi khi đi ngủ tôi thấy đời sống nó rất thoải mái hơn.
To pray for things and seeing God answer them together has really brought us closer with each other and encouraged us to really trust God.
Và thấy Chúa trả lời những câu điều cầu nguyện chúng tôi thấy chúng tôi gần gũi đến Chúa và gần với nhau hơn.
Do you want a deeper, more intimate,
more powerful experience with God? Đời sống mật thiết với Chúa không?
Amen.
Amen.
Andrew Bonar has said fasting is abstaining from anything that hinders prayer.
Và kiêng ăn là kiêng ăn là cái điều mà họ không có làm cho chúng ta giống như cản trở sự chúng ta cầu nguyện với Ngài.
So we need to put aside our rice and our pho.
Okay? Chúng ta có thể đặt riêng cơm và phở vậy đó.
But we also need to put aside the television and the radio
TV,
and the entertainment
radio,
and all the things that distract us.
Hay những bất cứ điều gì mà làm cản trở chúng ta với Chúa.
Does that make sense?
Quý vị có hiểu điều đó không?
If we are just abstaining from food,
nếu mà chúng ta chỉ kiêng ăn thức ăn mà thôi,
then it's just a diet.
Cái đó chỉ cái vấn đề mà kiêng ăn để sụt cân mà thôi.
We also need to spend more time in prayer and in God's word.
Chúng ta dành nhiều thời giờ trong lời của Ngài và cầu nguyện.
Philip Brooks says fasting is abstaining from anything innocent in itself in order to grow more spiritually or serve God more effectively.
Chúng ta muốn được hầu việc Chúa mà mạnh mẽ hơn là chúng ta nghĩ vấn đề mà kiêng ăn.
Friends, there's a lot of innocent activities.
Và có nhiều điều chúng ta thấy tốt ở trong xã hội lắm.
You know, this guy liked to read books and he would have to sometimes put aside his books in order to spend more time with God in prayer.
Ở đôi khi ông phải dẹp cuốn sách ra để có thể mà dành nhiều thời giờ đến Chúa.
What are innocent activities you can think of?
Những điều gì mà quý vị nghĩ quý vị có thể thay đổi để gần gũi đến Chúa?
Anybody here addicted to Facebook?
Quý vị có thấy là mình thích chơi dùng Facebook không?
I know of people they have closed down their Facebook account because it didn't help them grow spiritually.
Tôi thấy là những người mà có thể mà xóa cái Facebook của họ để cho đời sống tâm linh họ trao dồi.
And who loves to sleep?
Ai thích đi ngủ, thích ngủ nhiều.
Friends, we need to give up a little sleep, amen, to spend more time with God in the morning.
Đôi khi chúng ta cắt bớt cái phần ngủ để chúng ta dành nhiều thời giờ đến Chúa.
There are innocent recreational activities that can keep us spending more time with God.
Và những điều chúng ta có thể thấy tốt nhưng mà thật sự nó cướp đi thời giờ mà chúng ta dành.
Wesley Duell has said fasting is a God-ordained form of self-denial.
Và khi mà chúng ta kiêng ăn là Chúa có thể ban phước để chúng ta cắt đi cái sự tự tôn tự vinh của mình.
The Old Testament Hebrew word and the New Testament Greek word for fasting relates to the practice of self-denial.
Và cái sự kiêng ăn ở trong Cựu Ước và Tân Ước nó sẽ liên quan đến vấn đề mà từ chối những cái sự ao ước của mình.
Isn't self-denial a blessing?
Không, khi mà chúng ta bỏ những cái sự ao ước khao khát của mình trong cuộc đời này có phải là tốt không?
Aren't you glad each morning when you get out of bed you can pick up your cross, deny self and follow Jesus?
Okay, mà sáng mỗi sáng sớm chúng ta có thể mà dạy chúng ta khiêng thập tự giá mà Chúa đã cho chúng ta để chúng ta đi đến đồi Golgotha.
Can someone with a smile say amen?
We're gonna amen không?
Friends, I can't stand myself.
Đôi khi tôi thấy không chịu nổi tôi.
I hate myself.
Đôi khi tôi không thích tôi.
Self is always wanting to rise up.
Đôi khi chúng ta thấy có tấm lòng kiêu ngạo.
I want self crucified, dead and buried. You know why?
Và tôi muốn tất cả những cái sự khao khát mà trong thế gian này trong lòng tôi muốn tìm cách mà chôn cất đi.
Because if self is alive, Jesus cannot fully live in me.
Nếu mà đời sống của chúng tôi mà mình đưa cao lên thì Chúa không có thể mà ngự trong lòng mình được.
When I want to be so filled with the life of Christ that when people see me or they hear me talk, they'll be like, "Wow, there's something different." I can sense Jesus' presence.
Và khi mà chúng ta làm điều đó, những gì chúng ta nói thì họ thấy cái phản ứng Đức Giêsu qua chúng ta.
But when self is alive and saying, look at me, God can't work with power.
Mà chúng ta tự hào bản thân mình thì khi mà chúng ta làm việc, chúng ta giảng, chúng ta chia sẻ, người ta thấy mình mà không thấy Chúa.
You know, I enjoy going around to places talking about prayer and the Holy Spirit. But you know what? If self is in me, guess what? I can speak and you will hear my words, but there will be no power.
Quý vị, tôi đi vòng tôi giảng về vấn đề mà cầu nguyện và và học kinh thánh này kia vân vân. Nếu mà tôi không cắt đi cái bản ngã của tôi đó thì sao? Thì quý vị chỉ thấy tôi thì sẽ không có quyền lực ở trong cái lời giảng đó.
We need the power of God to work in our lives and our churches. Amen.
Chúng ta cần Đức Thánh Linh làm việc chúng ta qua. Okay.
And this can only happen as we deny self.
Khi mà chúng ta làm điều đó, khi mà chúng ta từ chối bản ngã mình.
Okay, this is the way I like to think about fasting.
Đây là một điều mà tôi muốn nghĩ đến vấn đề kia ngang.
Within each one of us, there is the carnal man and there's the spiritual man.
Ở trong chúng ta, chúng tôi là chúng ta có phần xác và cái phần linh.
And we cannot kill the carnal man.
Chúng ta đôi khi không có giết đi cái phần thể xác ao ước của chúng ta.
I wish we can just blow his head off and kill him once and for all.
Có thể mà chúng ta muốn diệt trừ cái bản ngã của con người mình.
But we cannot.
Chúng ta không làm được điều đó.
If we want the spiritual man to be strong,
nếu mà chúng ta muốn một cái phần linh chúng ta mạnh,
the only thing we can do is starve this carnal man.
Và chúng ta làm cho cái phần xác chúng ta đối khác đi.
Right?
Phải không?
When you go on a fast,
khi mà chúng ta kiêng ăn,
and you're denying your flesh all the stuff that you usually feed it.
Và chúng ta từ chối những cái gì mà nó không tốt cho chúng ta, cho cái thể xác mình.
Then the carnal man begins to grow weak and starves.
Và cái phần xác mình càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu.
And then we open up our life and as we spend more time in prayer and in God's word, God begins to feed the spiritual man.
Và đời chúng ta mở ra, chúng ta có Chúa thì Chúa bắt đầu ban phước cho cái phần linh của chúng ta phát triển.
And the spiritual man comes alive.
Và cái phần linh chúng ta bắt đầu mới sống lại.
And the spiritual man wants to do God's work.
Và cái phần đó muốn làm những công việc của Chúa.
The spiritual man wants to spend more time in God's word.
Và cái phần đó muốn học lời Chúa nhiều hơn.
The spiritual man loves to pray.
Thích cầu nguyện.
Is that what you guys want?
Quý vị muốn điều đó không?
Is fasting a blessing?
Quý vị nghĩ rằng kiêng ăn có phải là ơn phước không?
Fasting breaks you down and makes you become a vessel that God can touch with his power and his anointing.
Khi mà chúng ta kiêng ăn, Chúa có thể mà dùng chúng ta ban thần linh của Ngài để có thể hữu ích cho công việc của Ngài.
This is Twyla. She's a friend of mine.
Twyla.
She also did the 21-day fast with Esther.
Cô cũng bắt đầu 21 ngày kiêng ăn.
She says, I can tell you that this time of prayer and fasting has taken my relationship with God to an entirely new level.
Và khi mà làm điều đó đưa tôi lên một cái tinh thần rất cao. Trong khi mà
when all of the distractions of work, email, internet, Facebook activities, etc. are all taken away.
Và tất cả những điều gì mà chúng ta xài hàng ngày từ email, internet hay là Facebook cắt đi ra khỏi.
And it is just me and the Lord.
Chỉ có mình tôi với Chúa mà thôi.
That is when he can really speak and I can hear.
Và khi lúc đó Chúa nói tôi có thể nghe được.
I actually hate to see this time come to a close.
Và tôi rất không muốn cái phần mà tôi nói chuyện với Chúa mà có thể chấm dứt.
She was sad that the 21 days were coming over because her experience was so powerful.
Và khi mà 21 ngày mà qua rồi, cô rất buồn rầu, cô thấy làm sao mà cái mặt thiết với Chúa với mình tại sao bây giờ phải chấm dứt.
Physically during the fast it was so difficult.
Và khi mà vấn đề thể xác chúng ta thật sự là có khăn.
There were so many times that I was planning Thanksgiving dinner in my head.
Và ví dụ rằng trong đầu tôi đang chuẩn bị cho cái chương trình tiệc tùng cho lễ tạ ơn.
Ha ha. Nice translation. Or looking at cookbooks even though I couldn't eat any of the things I was looking at.
Hay là nhìn có sách mà nó dạy cho tôi nấu ăn, tôi không biết rằng tôi không ăn được.
But God gave me the amazing power to get through it.
Và Chúa đã ban phước tôi quyền lực có thể trải qua.
And will God give you the amazing power to get through it?
Chúa sẽ ban phước quyền lực cho quý vị sẽ trải qua.
When you go through a fast, there are times where you feel weak.
Khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta thấy rằng mình có thể yếu đuối.
Is that a blessing?
Quý vị thấy cái đó là ơn phước không?
Do you know that it is a blessing to be weak?
Quý vị có biết rằng khi mà chúng ta yếu đuối đó là cái ơn phước không?
What did Paul say in 2 Corinthians 12 verse 10?
Ở trong 2 Corinto đoạn 10 câu
he said, for when I am weak, then I am strong.
Khi mà chúng ta yếu đuối nhất là Ngài sẽ mạnh nhất.
Do you know that God can work through you more mightily when you are weak?
Quý vị khi mà chúng ta yếu đuối nhất là Chúa sẽ làm việc mạnh nhất cho qua chúng ta.
Paul said at the beginning of that verse, therefore I take pleasure in infirmities and reproaches and needs and persecutions and distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong.
Và khi mà chúng ta yếu đuối nhất, chúng ta có thể mạnh. Khi mà tất cả sự gian khổ xảy ra cuộc đời chúng ta, có Chúa thì chúng ta sẽ mạnh dạn hơn.
Isn't that amazing? That you can even come to a place in your experience where you can thank God for for all the bad things, because when you are weak, then God is able to work more mightily through you.
Rất là ngạc nhiên khi mà yếu đuối nhất, họ không qua được cái sự gian nan đó, mà trong sự yếu đuối đó mà chúng ta qua được, chúng ta thấy sự quyền lực của Chúa làm việc. Quý vị thấy cái sự ngạc nhiên không?
Twyla Seaton says, I lost 10 pounds during the 3 weeks and I fit into clothes that I could only imagine fitting into before.
Cái vấn đề mà khi mà chúng ta sụp cân thì chúng ta quần áo chúng ta không bằng vừa nữa. Fitting. Giảm 10 pound. Okay. 3 tuần lễ, okay.
I've also noticed that even though I broke the fast, I still prefer the fruits and veggies.
Và khi mà chúng ta khi mà kiêng ăn đó thì tôi rất thích trái cây và rau cải.
The self-control that I lacked before concerning appetite now is richly abundant.
Và những gì mà tôi cứ tự tại mặn ngã mà muốn cái điều gì bây giờ tôi thấy đầy đủ ở trong cái thức ăn của tôi.
I can easily walk away from foods that before I could not resist.
Và trước lúc đó tôi không có thể mà đi từ chối những món ăn đó, nhưng mà bây ngày hôm nay tôi từ chối được.
Is anybody here a slave to appetite?
Quý vị có thể là giống như tôi mỗi có những thức ăn mà chúng ta ao ước hay là thích không?
Is there anybody here you don't eat to live but you live to eat?
Không phải là chúng ta sống để ăn mà chúng ta ăn để sống.
If you struggle with appetite, I want to encourage you 21 day fast.
Tôi cầu quý vị suy nghĩ đến cái vấn đề kiêng ăn 21 ngày.
Even resisting certain temptations that were not food related before was so difficult, but now God has given me victory over them.
Và ngày hôm nay Chúa đã ban phước chiến thắng để vượt qua cái sự cám dỗ ăn uống đó.
Praise God again.
Cảm tạ Chúa một lần nữa.
Research has shown that after 3 weeks, habits are formed.
Và sau 3 tuần lễ, các nhà nghiên cứu cho biết là cái sự thói quen chúng ta bắt đầu được thay đổi.
God has shown me that to me during this time.
Đó là chúng ta thấy được cái trong cái thời gian đó.
Friends, there are many different types of fasts.
Có nhiều cái phương pháp kiêng ăn.
The absolute fast is no food, no water.
Và khi mà thật sự một cái phương pháp kiêng ăn là không ăn gì mà cũng không uống gì.
And you don't want to do that for more than 3 days.
Quý vị không nên làm đó hơn 3 ngày.
The normal fast is where you just drink water and no food.
Và cái điều thứ phần kiêng ăn thứ hai là chỉ uống nước mà thôi mà không ăn thức ăn gì.
And then the partial fast is where you just eat fruits and just veggies.
Và cái kiêng ăn thứ ba nữa là có thể chỉ ăn rau cải và trái cây.
The important thing to do is ask God, Lord, what kind of a fast do you want me to go on?
Cái quan trọng là mình kêu gọi Chúa muốn chúng con dùng cái kiêng ăn.
But I believe many of us would benefit by going 21 days on a simple fruit and veggies fast.
Và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được trong 21 ngày chỉ kiêng ăn rau cải và trái cây.
One reason for this is because habits are formed after 3 weeks.
Và được thay đổi khi sau 3 tuần lễ.
Ellen White says the controlling power of appetite will prove the ruin of thousands.
Và khi nếu mà chúng ta có thể mà lãnh hội được cái phương pháp mà chúng ta ăn đã làm, nếu chúng ta không làm được đó, nó đã ảnh hưởng đến cả ngàn người.
Who if they had conquered on this one point,
nếu chúng ta chiến thắng một cái điểm này mà thôi,
would have the moral power to gain the victory over every other temptation.
Và nếu làm được điều đó, chúng ta có thể vượt qua tất cả sự cám dỗ ở trên trần gian này.
If you can't control your appetite, you are in trouble.
Nếu mà chúng ta không có thể mà ngờ sự cám dỗ về thức ăn thì chúng ta gặp sự khó khăn.
But if you can control your appetite, you can control everything else in your life.
Nếu chúng ta làm được thì chúng ta làm được bất cứ điều gì.
If you are a slave to appetite, I encourage you to try the 21 day fast.
Nếu chúng ta gặp sự cám dỗ đó, chúng ta hãy kiêng ăn.
She says, but those who are slaves to appetite will fail of perfecting Christian character.
Và nếu mà chúng ta không làm điều đó, vấn đề mà cái sự cám dỗ ăn uống, thì chúng ta không có thể mà chiến thắng trở thành một cơ đốc nhân toàn hảo.
The continual transgression of man for over 6,000 years has brought sickness, pain and death as its fruit.
Và vấn đề làm trái lại sự dạy dỗ của Chúa trong 6,000 qua đã đem lại biết bao nhiêu cái sự bệnh hoạn.
And as we draw near the close of time, Satan's temptations to indulge appetite will be more powerful and more difficult to resist.
Và trong cái ngày cuối cùng, Satan nó sẽ cám dỗ điều đó còn mạnh mẽ hơn.
Twyla said, having someone else to do the fast with was so encouraging.
Và nếu mà người khác kiêng ăn cùng với mình thì cái đó là cái sự được sốc sắng.
As Esther and I would share how God had been impressing us and leading us, we discovered that He was leading and impressing us in exactly the same ways.
Và hướng dẫn tôi trong cái chương trình giống như những người khác như thế.
God was giving us confirmations throughout our entire fast that we were doing exactly what He wanted us to be doing.
Khi mà chúng tôi liên lạc với nhau, khi mà kiên ăn với những người mà đồng kiên ăn lúc đó, thì chúng ta thấy cái chiều hướng của Chúa làm việc mà hai người có thể mà thống nhất
It
đó.
Really helps to do this with somebody else.
Và rất tốt làm việc cái này với những người
Because
khác.
Sometimes you are tempted to eat.
Và đôi những lúc mà chúng ta bị cám dỗ để ăn.
And if you call your partner,
và kêu gọi một người đồng kiên ăn với mình.
Your partner will say, "Don't eat."
Nói rằng cái người nói anh đừng ăn.
Pastor Franklin in his mega church, do you think he's popular if he asked all his members to do this with him?
Quý vị nghĩ là khi mà mục sư Franklin mà kêu gọi như vậy, quý vị nghĩ là hội thánh tín đồ thị trường mở rộng kêu làm vậy như thế không? Thế đâu?
No, no. God has blessed His church amazingly.
Chúa ban phước một cái hội thánh rất đặc biệt.
And during the 21 days, all the money they save on food, they send it over to help the people in Haiti.
Và cái trong thời gian kia ngang có tiết kiệm được tiền để giúp đỡ những người nghèo đói ở bên Haiti.
And one time after a 21 day fast, he got his first $1 million donation.
Và sau đó họ đã sự dâng hiến mạnh tới $1 triệu.
Could you use $1 million for the mission center?
Rồi thì càng được không?
Hey, what if the whole church together did a 21 day food and veggies fast? What do you think about that idea?
Cả hội thánh làm điều đó, quý vị thấy sao?
Oh, I'm so happy to see a few amens and some smiles. Pray about it. Pray about it.
Cầu nguyện điều đó.
So, what kind of experiences she says he was leading and impressing us in exactly the same ways? What were the experiences that they were having? Well, let me go back to Esther's second email that she sent to me. Esther sent me an email with 16 points about how God was blessing her.
Và Esther đã kể ra 16 điểm mà ơn phước khi Chúa đã ban phước.
And I want to end with this.
Và tôi muốn chấm dứt điều này.
Because I know you're very hungry.
Tôi biết quý vị sẽ đang ngồi nói bụng lắm.
I'm not going to mention all 16 points, but some of the highlights.
Tôi chỉ nói vài một điều thôi.
Through fasting, God has been leading me and day by day showing me so many things.
Và khi mà Chúa đã chia sẻ cho tôi thấy một cái điều này, tôi muốn chia sẻ ở đây.
Who I need to forgive, the people I had not even known I was supposed to forgive.
Và ai mà là người tôi có thể mà tha thứ, đôi khi những người khác tôi không biết được.
There's one thing that keeps so many people from experiencing answers to prayers. Do you know what it is?
Quý vị muốn nghe Chúa trả lời một điều thôi.
One of the biggest things is unforgiveness.
Và một điều là chúng ta không có tấm lòng tha thứ.
Sometimes we don't even know who we need to forgive.
Đôi khi chúng ta không biết là người nào.
But it's deep in our hearts, and God will show you who.
Và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta.
Number two, who I need to ask forgiveness from?
Và ai là người tôi nên yêu cầu tha thứ?
I had not known I had hurt them, but God brought it to my view that I hurt them tremendously.
Tôi không biết là tôi nói điều gì làm cho người khác đau lòng. Lúc đó Chúa khải thị cho tôi biết là người nào đó để tôi tới xin lỗi.
What my sins and flaws are.
Và tìm kiếm cái tội lỗi của tôi là gì?
Don't you want to know what your sins and your flaws are?
Chúng ta muốn biết là cái tội lỗi chúng ta, những yếu điểm chúng ta là gì không?
So that you can confess them.
Để chúng ta ăn năn và cầu nguyện.
It's our sins that separate us from God.
Đó là tội lỗi chúng ta đã cắt lìa chúng ta giữa mình với Chúa.
And the more we're able to confess and repent, the closer we will get to God.
Và khi mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ gần gũi với Chúa hơn.
In the Great Controversy, Ellen White talks about Jacob.
Và ở trong thần linh tiên tri đã nói về cuộc chuyện của Jacob.
In the chapter The Time of Trouble.
Nói về cái thời gian mà ông đã gặp khó khăn.
Had not Jacob previously repented of his sin in obtaining the birthright by fraud, God would not have heard his prayer and mercifully preserved his life.
Nếu mà không ăn năn và ăn năn đó, Chúa không có thể nào mà nghe lời cầu xin của ông.
So in the time of trouble, if the people of God had unconfessed sins to appear before them while tortured with fear and anguish, they would be overwhelmed.
Và nếu mà trong cái thời gian khó khăn đó chúng ta cầu xin Chúa mà không có xưng tội, làm sao mà Chúa có thể ban phước được?
Despair would cut off their faith.
Và cắt đi cái sự đức tin của họ.
And they could not have confidence to plead with God for deliverance.
Và không có tin tưởng vào Ngài sẽ giải phóng họ.
But while they have a deep sense of their unworthiness, they have no concealed wrongs to reveal.
Và khi mà họ thấy rằng họ không đáng được làm con của Chúa, thì họ thấy được rõ ràng cái địa vị của mình.
Their sins have gone beforehand to judgment and have been blotted out, and they cannot bring them to remembrance.
Và khi mà xưng tội, Chúa sẽ cắt đi tội lỗi đó, họ sẽ không còn nhớ nữa.
Do we need the experience of Jacob?
Chúng ta muốn cần có sự kinh nghiệm giống như ông Gia-cốp không?
Let me share a little bit more. The season of distress and anguish before us will require a faith that it can endure weariness, delay, and hunger.
Khi mà chúng ta sắc đau lòng, mà nhìn thấy qua đức tin chúng ta, khi chúng ta trải qua sự khó khăn hay chờ đợi hay là đối khác.
We are going to face such a time of trouble that if we don't have the faith to endure weariness, delay and hunger, we're going to be in trouble.
Nếu mà chúng ta không có đức tin để làm điều đó, chúng ta sẽ gặp sự khó khăn.
A faith that will not faint in those severely tried.
Và khi mà cái đức tin chúng ta sẽ không có nguội lạnh khi mà trải qua sự thử thách đó.
The period of probation is granted to all to prepare for that time.
Và Chúa đã ban phước chúng ta có quyền lực để chuẩn bị tới ngày đó.
Jacob prevailed because he was persevering and determined.
Và Chúa đã ban phước vì ông đã cố gắng hết lòng.
His victory is an evidence of the power of importunate prayer.
Và khi mà chiến thắng qua những cái lĩnh vực đó thì ông đã có quyền lực qua cái lời cầu nguyện.
All who will lay hold of God's promises as he did and be as earnest and persevering as he was will succeed as he succeeded.
Và khi mà ai đã làm theo cái điều đó, sự ước mong của Chúa đã sắp xếp thì ai cũng sẽ vượt qua giống như Jacob được vượt qua.
Those who are unwilling to deny self.
Nếu ai mà không cắt đi bản ngã của mình.
To agonize before God.
Và kêu gọi Đức Chúa Trời.
To pray long and earnestly for his blessing.
Và cầu nguyện hết tấm lòng để Chúa ban phước.
Will not obtain it.
Là sẽ không được.
Wrestling with God, how few know what it is.
Và khi mà chúng ta vật lộn với Ngài, kêu gọi Ngài, thì nếu không làm gì đó, chúng ta sẽ không hiểu được cái ban phước đó.
Let me just share a little bit more from Esther's testimony.
Và tôi muốn chia sẻ về Esther cái một điều nữa.
The sins I had considered not a big deal, God has been showing me just how big they really are.
Và đôi khi tội lỗi tôi thấy không có gì mà đáng kể, nhưng mà Chúa đã cho tôi biết cái điều đó rất quan trọng.
How God is so compassionate with me, he never condemns me even though I keep falling and falling.
Và tôi thấy là Chúa thương tôi vô cùng, có những lúc lỗi lầm đó Chúa không bao giờ mà chê cười tôi, lúc nào ôm ấp tôi khi mà tôi ngã.
Is that the kind of God you know?
Đó phải Đức Chúa Trời mà quý vị đã biết không?
Or do you know of a God? Do you know of a God who is unmerciful and impatient every time you make a mistake?
Hay là quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời là tìm mọi cách khi chúng ta làm điều sai, Ngài sẽ quả trách?
God has shown me how to see the good in everyone and not the bad.
Chúa thấy những điều tốt vào trong lòng của tôi hơn là những điều xấu.
Before it used to be the other way.
Trước hết chúng ta nghĩ ngược lại.
I'd focus on people's weaknesses and mistakes and never really saw the good in them.
Tôi chú trọng những yếu đuối của những người khác hơn là cái gì tốt đẹp của người khác.
My prayers have gotten so long and heartfelt, and my intercessory prayers have become so genuine.
Và tôi thấy rằng khi mà cái lời cầu nguyện tôi khá dài, nhưng mà thấy cái lời cầu nguyện nó không có thật lòng.
My prayers are so long now that if I don't set my alarm, I might be late for work. So now I pray with an alarm.
Và khi mà tôi cầu nguyện, tôi thấy cái kéo dài quá, tôi sẽ trễ đi làm, cho nên bây giờ tôi cầu nguyện tôi phải dặn cái alarm để biết chừng nào phải chấm dứt.
And the last point is my favorite.
Và điều mà cái điều tôi rất thích.
I so desperately, so longly just want Jesus.
Tôi khao khát được có Chúa.
I just want to be Christ-like.
Tôi muốn giống như Chúa Trời Trời.
I might have started my fast with some earthly prayer request, along with wanting to know Jesus and the truth.
Tôi muốn biết được lẽ thật của Ngài.
But as I continued in my fast day by day, my earthly requests don't seem to matter anymore, and it just kind of fades in the background.
Và sự qua lời cầu nguyện tôi đã khao khát những gì cần thiết cho tôi thấy nó không còn quan trọng nữa.
I see such loveliness and beauty in the character of Jesus.
Và tôi thấy được cái tình yêu thương và bản chất của Đức Giêsu.
And I just want to be like him.
Và tôi muốn giống như Ngài.
If God blesses me with answers to prayers and takes care of my needs, he is just extra good and merciful to me.
Và nếu mà Chúa ban phước cho tôi qua cái sự cầu nguyện đó và ban phước những nhu cầu của tôi với tình yêu thương của Ngài đối với tôi.
And I am grateful.
Và tôi thật sự cảm tạ.
But what matters most to me is just Jesus.
Và cái điều gì quan trọng hết trong cuộc đời tôi là chỉ Chúa Giêsu.
Do you want this experience?
Quý vị muốn có cái kinh nghiệm này không?
In Matthew chapter 9, verse 14 and 15, it says, Then the disciples of John came to him, saying, Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?
Và nói rằng tại sao mà môn đồ của tôi mà kêu ngăn cầu nguyện mà môn đồ của Chúa không kêu ngăn và cầu nguyện?
And Jesus said to them,
Chúa nói như thế này,
Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them?
Cái người là một người mà chuẩn bị tới gặp cái người chồng cưới mà có thể kiên ăn sao?
But the days will come when the bridegroom will be taken away from them and then they will fast.
Sẽ một ngày nào đó người chồng sắp cưới sẽ cắt đi rồi họ sẽ biết cách kiên ăn cầu nguyện.
After Jesus goes to heaven and before he comes back, his followers will fast.
Sau khi mà Đức Giêsu được cắt lên thì môn đồ của Chúa biết cái vấn đề kiên ăn cầu nguyện.
Friends, the question is not if I should fast.
Cái câu hỏi nào không phải nói là nếu chúng ta kiên ăn.
Or should I fast?
Hay là nên kiên ăn.
But the question should be
nên câu
when
hỏi rằng should là I chừng fast? Nào chúng ta kiên ăn.
How do you want me to fast?
Lúc nào hay là như thế nào?
Friends, if there was a generation on this earth that needed to get serious about prayer and fasting,
nếu một nhóm người nào hay là một cái thế hệ nào mà muốn kiên ăn cầu nguyện và thấy những sự thay đổi,
I believe it's the generation that will be alive right before Jesus
đó
comes.
Đó là thế hệ mà gần Chúa trở lại.
Do you believe Jesus is coming soon?
Quý vị biết tin tưởng Chúa sẽ trở lại một ngày gần đây không?
Do you long for a deeper, more intimate, more powerful experience with God?
Chúng ta muốn có một cái kinh nghiệm mật thiết với Chúa không?
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.